là Phật dạy, ví dụ như giờ nào mình thiền đúng mức là thiền đúng mức, giờ nào làm cái chuyện phải là làm chuyện phải, ai nói những cái điều trái điều quấy là coi như là mình không bao giờ lay động, không bao giờ chuyển động. Nghĩa là nói một cách để dùng cái trí để mà quan sát việc đời, việc hành động, việc tu niệm mình làm chủ được. Cho nên cái ngày mà mình chết rồi, bỏ cái xác thân này rồi nha, thì tâm trí của mình là sáng ngờ. Mà trong khi sáng ngờ đó, tùy kêu là tha thọ dụng thân, muốn đi cỡ nào cũng được. Mà trong lúc đó, cái lúc mà mình còn sống đó, mình có những cái hạnh nguyện, người ta gọi là cái hạnh nguyện đấy không? Hạnh nguyện là gì? Chẳng hạn như là khi mà bỏ cái xác thân này rồi, rồi sẽ trở về cõi Phật A Di Đà, hoặc là trở về cõi Phật Hương Tích, hay là trở về cõi Đông Phương Gia Chủ Mãn Nguyện Diệu Sư Lưu Ly Quang Liên Phật, là ít nhất là quý vị có cái lời nguyện đó. Vì có cái lời nguyện đó, cái ước mong mong đó, cũng như quý vị ước mong gọi là ước xuống năm tu, thì trong lúc cái tâm mình nó sáng, cho nên có cái gì lạ đâu. Những cái người mình đã tu thiền, tu thiền là bởi vì ta làm sao để đầu tiên là tập trung tư tưởng, đừng cho nó chạy theo cái vọng bên ngoài nhiều quá đi. Sở dĩ từ xưa tới nay mà mình khổ là tại vì mình sống với cái vọng động mà mình không biết. Cũng như hồi nãy tôi nói, mình nhận dạng làm con, tất cả những cái giả dối đó mà mình lại nghĩa là mình bảo thủ nó, mình cho nó là thiệt, cho nên mình sống với cái đó, rồi chính sau cái đó đó, nó là chỗ nó dắt dẫn tâm linh. Bây giờ làm sao mình chuyển bớt những cái đó đi, để nó trở thành cái gì? Trở thành cái sáng suốt, cái giác ngộ, cái giải thoát. Mà khi con người mà bỏ cái xác thân này rồi, mà nếu tâm hồn chúng ta sáng suốt, giác ngộ, giải thoát á, thì cái tâm mình tự định đoạt. Thấy không? Trừ khi mình còn yếu quá đi, có cũng có, nhưng mà chưa có được làm. Nghĩa là biết, ví dụ như biết, biết người ta chỉ được đi, nhưng mà sự thật biết rằng, do đó cho nên anh nhờ các vị từ thiện nhân. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói, chư tổ mới để lại cái pháp môn cho mình, sợ rằng mình không có đủ sức để mà đi một mình, cho nên mới có coi như là ví dụ như Đức Phật A Di Đà, ngài để lại 48 lần, sợ mình còn yếu quá, mình chưa có được thượng phẩm thượng sanh, mình mở cái hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh gì đó, cho nên có người tới để giúp mình. Nhưng mà ít nhất là mình phải là cái cỡ nào, chứ không phải đây nó mới giúp được cứ nhiều thượng này tắt bình nhang nó để chờ tới giúp, không phải như vậy đâu. Người ít nhất mình không phải lo cái gì đó, tức là đoạn thiền não khỏi lòng thường thất tỉnh. Do đó cho nên thiền ra không khó đâu, nếu mà quý vị muốn đi tha phương ư thử độ tha phương, đi tới những cái phương khác để độ đời, thì bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta nhất cử nhất động phải tập làm sao tự chủ. Tự chủ, đừng để hoàn cảnh nó làm chủ mình, đừng để những cái gì xung quanh nó làm chủ mình, đừng để cái vọng trong con người nó làm chủ mình, vọng chuyển nó đi, để cho cái chân đó là cái gì? Chân thánh, thiện độ, hay là nói cách khác dễ hiểu quý vị mới vừa nghe nè, bát nhã là trí huệ. Thì cái trí huệ, mình sống cái trí huệ nó chiếu phá vô minh, thì chừng mình ta nói rằng khi chết rồi, mà thiệt ra lúc nào cũng như lúc nào, người mà đã có như vậy rồi thì không có giờ nào mà người ta sợ chết, sợ gì đâu. Là bởi vì sợ gì mình nó u u minh minh, mình không biết tiền lộ mang mang, bị tiên hàng vãng từ trước mà mờ không biết đi đâu, cho nên mình cũng sợ chết rồi, không biết chết rồi đi đâu đấy, thằng vô hồn căn nát chết hay là thằng ma thằng quỷ, thấy không? Chứ trong cái lúc đó mà mình hiểu được rồi, tâm mình sáng suốt được rồi, bất cứ giờ nào chết cũng được. Bởi vì chết là một cái giải thoát, mang cái xác thân này nó mệt lắm, ở trong này nó đủ hết vi trùng, ta lốt, mỗi ngày mình phải bố thí cho nó đây nè, ăn vô là bố thí cho nó, nếu mà không ăn vô là biết, thấy không? Thành ra mình nô lệ. Do đó cho nên khi mà cái tâm mình nó sáng rồi á, thì chính là cái vấn đề sanh tử mình không có sợ, mà đã sanh tử không có sợ thì mình làm chủ được cả cuộc đời mình thôi, thấy không? Còn bây giờ đây á, mình sợ mình đi nữa. Bệnh cũng sợ, mình chết cũng sợ, phải nghe tới chết cũng dám có tiếng chết nữa, sợ không? Cho đến nỗi mà ta nói là chết rồi đó, ta không thở nữa rồi, mà ở trong nhà ta không dám có tiếng chết nữa, nghĩa là đi ra mua những cái thọ được, thọ là sống lâu, đường là cái nhà sống lâu mà sống lâu gì nữa, chết rồi. mà rồi có đi ra cung cử không dám nói một cái hàng hay là cái quan tài nghe nói chậm một chút thì không có thở được. Thở được tức là cái sống lâu hơn nữa, mà sống lâu nữa là sống, thấy không? Còn cái người mà đã tự chủ rồi á, ai rửa ai nghĩa là nó muốn chết có gì đó mà sợ chết nữa. Đó, cũng như bây giờ tôi nói một cái ví dụ rất là tầm thường mà quý vị thấy là nó chính xác lắm. Con đường mà từ đây quý vị đi vào trung tâm thủ đô Paris một cách rõ ràng, biết một cách rõ ràng, không? Đi xe nhà cũng biết, đi metro cũng biết, đi bộ cũng biết, đi taxi cũng biết một cách rõ ràng, thì quý vị đâu có sợ gì nữa, thấy không? Còn sợ mình không biết đường đi đó, xe nào mình không biết đường đi đó là quần quạng. Vì vậy cho nên chính mình phải tự chủ. Đức tự chủ là Đức Phật dạy luôn luôn, người con Phật phải tập cái đức tánh tự chủ, đừng để những cái hoàn cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Vì nó lôi cuốn cho nên mình phải chạy trong nó. Mà bây giờ muốn tự chủ như vậy phải tránh làm, phải tập tốt, nó phải tập luyện tập từng ngày, từng giờ từng phút, nó khó chỗ đó. Thì bây giờ tóm lại, người ta cho mình năm cái thời thuyết giáo của Đức Phật đây, người ta cho mình một bài kệ thì trước chúng tôi nên đọc rồi đó, kêu là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Phải chữ Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật đó. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát câu thứ nhì, câu thứ nhì thành là hai thời gian. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát rồi hết. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Phật Đàm Luận Giảng Nói Bát Nhã với 22 năm trường đó. Rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, quý vị cộng lại 50 năm, 49 năm với lại 21 ngày nữa, cộng nó nhiều vậy đó. Cộng là kỹ đi. Rồi bây giờ xem bài nãy giờ là giảng ở ngoài bài, nhưng mà nó cũng cần cái gì đó, cần cái gì đó. Thờ thứ nhất nói kinh Hoa Nghiêm tối thượng thừa đó, tức là chỉ cho như là pháp giới tánh trùng trùng duyên khởi mình mong lắm. Thờ thứ hai nói kinh A Hàm là nói tứ diệu đế, pháp tứ diệu đế quý vị hiểu đâu. Thờ thứ ba nói kinh Phương Đẳng thì trong đó có Lăng Nghiêm. Thờ thứ tư nói kinh Bát Nhã và thờ thứ năm nói kinh Pháp Hoa cùng Niết Bàn. Nay nói chánh giáo là nói cái gì? Nay nói chánh giáo là trong cái phần nó tôn trọng chánh giáo, tức là chánh giáo của thời Bát Nhã. Chánh giáo của thời Bát Nhã tất nhiên là chỉ cho cái Bát Nhã cái trí tuệ của con người. Người mà trí tuệ chiếu phá được rồi thì bao nhiêu cái vô minh tẩu đổ nó theo nó tiêu hết, nó tiêu hết, nó tiêu cũng như là cũng như mặt trời lên mặt băng với tiếng tiêu. Khi mà chúng ta có trí tuệ thì tất cả vô minh thì nó tự nhiên nó tiêu ha, nó chuyển biến nó tiêu mà. Cũng như quý vị thấy đá đã thành băng rồi, đã thành nước đá rồi, tuyết chứ đã thành nước đá rồi, mà hãy mặt trời nóng chiếu lên một cái là nó tự nhiên nó tan. Thành ra bây giờ làm sao mà mình tu tập để mình cầu có cái trí tuệ? Bát Nhã là trí tuệ, là trí Bát Nhã thì tự nhiên tất cả những cái phiền não vô minh cộng được nó giải tỏa được. Còn nếu mà cái đó không được là cả vấn đề cầu phước thôi. Dĩ nhiên quý vị có phước, nhưng mà phước ví dụ như bây giờ quý vị làm phước nhiều, quý vị làm lành, quý vị bố thí bắt cầu đắp đường đốt chuông tạo tượng tiên kinh ấn tống nhiều, nhưng mà quý vị chỉ làm ở trong cái phần làm để kiếm phước, chứ quý vị không có để cho được cái trí huệ, cái Bát Nhã, thì sau này quý vị sẽ hưởng cái phước đó, không có chạy lần nào hết. Hưởng cái phước đó với cái cảnh sanh già bệnh chết ở kiếp sau. Chỉ đừng quý vị nghĩ qua cho thánh nên không, hay là sanh già bệnh chết mình thấy nó chán quá. Nằm trong thai mẹ trong 9 tháng 10 ngày, rồi nó làm sao đâu, rồi sống cái cuộc đời nó lang thang từ độ lúc hồi chứ. Rồi cuối cùng là bệnh chết, nghiệp nào theo nghiệp nấy phải trả, phải gánh ra mà trả, không có than thở ai được. Đó mình thấy chán là thôi bây giờ dẹp, bây giờ trở về đi sâu, đào sâu vào cái trí tuệ. Nếu mà mình biết mình có, tại mình không chịu lao thôi, gương mình có, gương lòng mình có, lao đi, mỗi ngày lao, lao tức là cầu thiền, tức là tụng kinh, tức là bái sám, những cái gì mình, cái phương tiện nào chứ không phải là phải có cái loại nước đó xịt vô lao mới được, không cần, có thể người ta lao bằng giấy cũng được, mình chịu khó lao. Gương lòng của mình ở đâu rồi thì nó chiếu tham tất cả cảnh vật đều có, không dễ lắm, không khó đâu, tại vì cái là biến á, nếu mà mình đuổi được cũng mang làm biến đi thì mình cũng dễ. Sợ làm biết á, làm biết có nghĩa là như thế nào, nghĩa là ngồi thiền cũng chịu ngồi, ngồi trong năm đầu coi tỉnh mình chút qua năm thứ nhì thứ ba giờ bỏ hết cho nó lang thang, rồi tụng kinh cũng chịu tụng, thấy không, niệm Phật cũng không, ai tới tỉnh chuỗi cũng tỉnh về để nó mất không ăn hết, ha, khi nào phải nhắc tới thì về niệm, còn nhắc thấu, còn bái sám thì cũng không bái, thang thang thấu cho hai lần ở chùa cũng không chịu. Nó ở nhà không có được học thức tâm nó lý nữa chứ cuối cùng lý mà lý cái kiểu đó là cái đó chứ phải chịu hành thì phải chịu thực hành thì nó bắt tốt đi, tức là chánh giáo của thời Bát Nhã tôn trọng chánh giáo là thế nào, ở trên nói tôn trọng chánh giáo là tôn trọng thế nào, tức là nói chư Phật các Bồ Tát đều từ kinh này lưu xuất, các đức Phật thành Phật được, các vị Bồ Tát thành Bồ Tát, các vị Tổ sư thành Tổ sư, các vị Thánh nhân thành Thánh nhân là cũng nhờ cái trí tuệ, tức là Bát Nhã. Nếu không nhờ trí tuệ thì các ngài nó cũng không làm được, nhưng mà ta phát ra là khác. Có nhiều ngài nghĩa là mới tới cái trình độ tu học thôi, thì các ngài nó phải vô lợi đó thôi. Còn nếu mà khai phá nữa, chiếu phá nữa thì lên nữa. Lên tới cái chỗ mà vô thượng chánh cảnh chánh giác, tức là Anuttara Sammada Buddha. Chỉ có ai nói đó, tức là mãn tất cả, tức là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Chứ còn với chúng ta tu thì chúng ta đều có kết quả nếu chúng ta khéo, nhưng mà chỉ có cái nhanh hay là chậm, nhanh hay là chậm. Do vì vậy cho nên Đức Phật Kinh Tiện mới nói là có tam thừa, có thập trụ, thập hạnh, thập bồ hướng, thập địa, cái sự thực ra có một thôi, mà sự cái một nó lên tất. Lên nó tất thành âm, lên tất cái bộ hợp vực nào thì nó chúng sinh thời mạt pháp. Đồng mạt pháp là đồng mình đây nè, mà nó nghe tới hai chữ này nó cũng nghe nè. Chúng sinh thời mạt pháp nghe được đại pháp này rất khó. Mình hỏi với bà con cô bác Phật tử, mình ở trên cái bao đi nước pháp này mấy ngàn người, bán chục ngàn người, mà người nghe được pháp này được đến được mấy người, rồi nghe rồi hiểu mà không nữa, nghe rồi về hiểu mà không nữa, đó là chuyện khác nữa. Đó là Phật pháp nhân dân nhưng mà dễ đâu, coi vậy không phải dễ đâu, mà thiệt ra nghe mà để thâm nhập á không phải là không được, còn nghe cho vui rồi nghe rồi quên trước quên sau thì đó là chuyện khác. Kẻ nói người nghe đều phải mười phần tôn trọng diệu pháp Bát Nhã, kẻ nói người nghe đều phải tôn trọng diệu pháp Bát Nhã, tức là cái pháp nhiệm màu của trí tuệ. Trí tuệ của mình nó nhiệm màu cuối cùng lắm, cho nên cuối cùng quý vị thấy chỉ tức hành trí, để biến cảnh trí, diệu quan sát trí, gì nữa, bình đẳng tánh trí, cảnh trí rồi thành sở tánh trí đó, nó trở thành được bốn cái phần đó. Khi mà người ta tốn lại nữa là chỉ còn nhất thiết trụ trí, chừng đó là có tất cả những cái gì bên ngoài đều được trở thành. Cách chết không thấy, nghĩa là nghe không được. Thế nên kinh thường nói cái câu này thường lắm nè: pháp nhiệm màu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp lận. Cái pháp mà vô thượng thậm thâm biến diệu pháp, cái pháp nhiệm màu rất sâu vô thượng, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp, không phải dễ đâu. Nên tối lại có cái câu kêu là Phật pháp đang văn, nên thân Phật pháp giáo pháp Phật pháp nghe người ta hiểu được cho, mà người mà nghe hiểu được rồi nó thấy cái tâm trí rồi. Lại nữa Tu Bồ Đề, tùy chỗ nói kinh này, tùy là theo cái chỗ sở tại kia, chỗ nào đó là tùy cái chỗ nói kinh nào, cái pháp hậu nào là tức là tùy chỗ, cho đến bài kệ bốn câu, nghĩa là nói một bài kệ bốn câu vân vân, mà phải biết cái chỗ đó, là phải biết cái chỗ ấy, tức là cái tâm này và cái chỗ đó là cái tâm. Khi mà nghe được dầu cho một bài kệ bốn câu mà thâm nhập được cái tâm rồi thì tất cả trong thế gian người trời A-tu-la người ta đều cung kính cúng dường hết. Trời là các vật ở bốn cõi trời, người là những động vật ở trong thế gian. A-tu-la không phải trời, không phải người, một loại quỷ thần ưa chiến đấu A-tu-la.
Còn nếu mà trong người mình mà ưa giận, ưa tức, ưa chiến đấu cũng là cái hạt giống A-tu-la mới tới.
Và có ngày nào thành ra nó trong kinh nó chia ra A-tu-la, nó chia ra trong bốn loại: thiên A-tu-la, nhân A-tu-la, quỷ A-tu-la, súc A-tu-la. Dễ sợ như thế. Thiên A-tu-la ở trên cõi trời cũng thấy một số giận tức chiến đấu luôn luôn. Đó. Rồi nhân A-tu-la, những người mà ưa giận tức chiến đấu chuyện gì ra cũng ra cái gì hết, đó là hạt giống A-tu-la. Rồi còn súc A-tu-la, trong lòng súc những người mà dữ tợn á. Rồi quỷ là cái gì đó,
quỷ
là nhớ. Nhưng mà nó có một cái vùng của nó, một cái châu đó, chứ là Bắc Công Lương Châu, thì A-tu-la coi như là họ về đó coi như là nó đầy cái cõi trời, nó chiến đấu suốt kiếp này qua kiếp qua năm nọ, nghĩa là nó lấy cái sự chiến đấu làm nguồn sống. Và nếu mà mình nói đây mà cứ giận tức cứ như ở ngoài rồi nó sẽ gì đó chứ không phải mà chứ đều phải cúng dường, tức là trời người A-tu-la đều phải cúng dường như cúng dường chùa tháp của Phật, huống chi có người hết đồng thọ trì đọc tụng. Đọc tụng theo văn gọi là đọc, nghĩa là đọc theo cái văn tự gọi là đọc, trái với văn gọi là tụng. Tụng có nghĩa là cái gì nên đọc là mình đọc, ví dụ như chữ đâu mà nghĩa đó, ví dụ đọc mà ma văn nhã ba la mật đa gọi là đọc. Còn ví dụ như tụng là như này, ma ba tê nhã ba la mật nguyện đa, nó là tụng. Đó. Đó rồi đọc tụng chính là miệng thuộc văn tự kia, tâm hiểu nghĩa lý rõ ràng. Nhớ nè, tu Bồ Đề Đức Phật gọi phải biết người ấy thành tựu được pháp hy hữu để nhất tối thượng. Người mà hiểu được cái lý trong kinh đọc tụng thọ trì một cách đúng mức đó, nghĩa là người đó là coi là cũng là thành tựu cái pháp hy hữu định nhất đó. Nếu kinh điển này để ở chỗ nào, thời xem là có Phật ở chỗ đó, chỗ ấy. Như vậy hàng đệ tử phải tôn trọng. Ở đây nói tới bốn bài, một bài kệ bốn câu. Thì ở trong kinh Kim Cang nó có hai bài kệ, nhưng mà cái bài kệ dễ hiểu cho quý vị đó là cái bài kệ là kêu là cái bài kệ kêu là nhất thiết hữu di pháp. Nhất thiết này, bởi vì cái này cũng cho quý vị hiểu thành tụ viên pháp. Câu thứ nhì, như mộng huyết bào ảnh, như mộng huyết bào ảnh, như lộ diệt như điểm, như lộ diệt như điểm, diệt tê cũng như điểm, gì nữa không cho ưu tác như thị quan. Rồi còn có hiểu nghĩa trong bên này giải nghĩa cho thiên hạ nghe thấy có được không? Ưu tác như thị quan đó là một bài kệ bốn câu. Cái hai bài kệ, nhưng mà bài kệ kia nó hơi khó hơn cái bài kệ mà vừa chỉ sắc kiến ngã dĩ âm thanh tròn ngã thị đơn thành tà đạo. Cái câu đó khó lắm, cái câu đó sẽ tới phần chúng tôi sẽ cố gắng giảng để quý vị rõ. Cái câu này thì tương đối dễ hơn, nhưng mà quý vị phải tụng cho hiểu cái lý nó quan trọng đó. Có thể ví dụ quý vị không có nhiều gì thuộc đâu, có nhiều gì thuộc mặt chữ, có nhiều gì đã cho cái bài kệ này nằm lòng, nhưng mà cái lý thì cái lý nó như thế này: nhất thiết hữu vi pháp là tất cả, nhất thiết là tất cả. Cái pháp là sự vật, hữu vi là có hình tướng, bất cứ sự vật nào có hình tướng, kể cả cái thân mình nữa, thân mình cũng vậy, cũng là một sự vật. có hình tướng rõ hơn. Tất cả những sự vật mà có hình tướng và cũng đi là có hình tướng thì là tất cả núi sông đất biển cỏ cây nhân vật, tất cả vật lớn như núi tu di, vật nhỏ như là một cái hạt cuối đều là hữu vi. Thì như mộng phết nè, như quyển, như bào, như ảnh. Thì Đức Phật này nói rằng tất cả những cái pháp mà nó có hình tướng ở trong thế gian đó, thì nó giống cũng như là chim bao, mộng là chim bao, hay sông giống chim bao đầu là hết, không có thiệt. Trong cái giờ chim bao, trong cái phút chim bao thì ai cũng cho nó là thiệt, nhưng mà khi thức giấc rồi thì nó là hoàn toàn giả. Rồi như là quyển, quyển này tất nhiên là các cái đồ quyển hóa, ảo mộng, ảo nghĩa là giả dối đó, như bào, bào thế là bọt nước, bọt nước ở trên biển, mình thấy nó một cái cục bọt như thế này, một luồng gió thổi qua thì không biết nó chưa đi đâu, nó không có đi đâu hết à, nó chỉ đậu thôi à, nó ngộ cái, nó chính ngộ cái đó mà cái cắn mình thầm hành. Tôi đơn cử ví dụ như bây giờ vậy nè, bây giờ tôi kêu quý vị lên, hay tôi mời quý vị lên viết dùm cho tôi chữ Phật bằng chữ tạm, ví dụ vậy đó, đây tôi nói cái ví dụ ha, ví dụ chữ Phật đây nè, Phật này một số nè, Phật này là Phật ở Tây đó, thấy không đó. Hiện bây giờ tôi mời quý vị lên á, mà viết chữ Phật như thế này, tôi tin rằng đa số hay vậy không, mà mình viết không được, tất nhiên là mình sao, mình dốt. Thôi ví dụ anh mê đi, nhưng mà quý vị nhờ viết thì mình chữ này hoặc là quý vị viết rồi đem về tập ăn tập chiều mai đã nghe pháp, ví dụ á, cho nên xin mời lên viết chữ Phật dùng được. Cũng cái tay bữa nay này, trong cái tay này này chứ không có dịch cả cái tay khác vô đâu, còn cái tóc này, cái tay này là thấy không, nhưng mà mai giờ này nè, cũng cái giờ này 4-5 giờ nè, quý vị lên chứ là đúng cái tay đó, cái tay mà tay qua đó, hôm qua kêu lên cái tay này lên, cái là quý vị tận tâm, là quý vị ngon là nó biết còn ngon là mình cũng tâm nữa, thế là ví dụ vậy đó. Thì bây giờ người ta đặt câu hỏi lại, câu hỏi chứ cái tay hôm qua không viết được chữ này, rồi bên nay bữa nay viết được cái chữ này như vậy thì nó phải cái tay thứ nhì hay tay cái tay lạ nào không, cầm cũng cái tay này không, thì cái sự tu tập cũng vậy. Ngày nay chúng ta mê, nhưng mà biết đâu ngày mai chúng ta ngộ cũng từ cái con đường này, chứ không có người nào thứ gì. Cho nên Phật mới nói rằng khi mà Phật thành đạo với cầu Bồ Đề rồi, ngài mới nói rằng là nè, thì ở thân mình thành Phật, không có thành ông Phật nào ở đâu hết vậy á, mà chính thành ông Phật của mình. Ngài tuyên bố long trọng như vậy đó. Từ bấy lâu nay mình để cho kêu là phiền não bụi bặm nó bám hết đi, bây giờ mình lao, mình săn sóc, mình chùi, bây giờ ra cái yến sáng đó nó chiếu ra là chính cái của mình, trong đó ra hết. Mà chính như vậy đó, mình còn siêu năng, mình còn tu tập. Cho nên tu tập thì sẽ có cái phần thưởng, mặc dầu là tươi rau với mạng khổ lắm, tức với vị số thiệt, nhưng mà nó sẽ đáp ứng lại cái kết quả cho chúng ta, nghĩa là như lý muôn đời. Muôn đời mình khổ chỉ có một kiếp thôi, nhưng mà muôn kiếp mình được, còn như mình khổ chỉ có bây giờ phải tập nè, phải tập phía chữ khổ thì nhớ mệt quá đi, thấy không? Và khi mà mình thuộc lòng được cái chữ đến đầu, mình nhập tâm cái chữ đến đầu cái Phật rồi á, thì tự nhiên mình thấy suốt cuộc đời mình phải ai nói tới chữ Phật là bất cứ giờ nào mình cũng nhớ được. Đó là nói thí dụ cho cái chuyện tu tập, cho nên gọi là nhất kiếp bất tu, cái kiếp kiếp khổ, nhất thời số ngộ dạng thần trầm. Nếu mà cái kiếp sống của mình mà gặp được pháp hậu đạo tràng, gặp được thiện hữu tri thức, gặp được bạn lành mà không tu lên nó cũng lắm, để rồi cái nó mất cái thân người, hoặc là nó theo mất à, không khéo á, khi mà phải bỏ cái xác thân này rồi đi xuống à, mà đi xuống chừng đó to lên nó, đi xuống là gì, có thể là trở thành gì, là quý vị nói chừng này là tại sao, ví dụ như xuống cuộc đời mình cứ lo
nói người ta giảng nói lẽ phải mình không nghe, cứ ngang trái, không tin tội phước, không nghĩ tới nhân quả gì hết á, tức là tâm mình vậy đó, thấy không? Ai nói cái lẽ phải mình cũng nói thôi phải gì, là bây giờ nữa tôi cho tới tới cũng chết không ai không mình cứ nói chuyện đạo đức với tôi, đó thấy không? Rồi ai nói cái gì mình cũng bác hết là tất nhiên là tâm hồn mình coi như là bác vô nhân mà. Thì những cái tâm hồn đó bây giờ á, thì mình còn đưa cái thân này nè, cái thân này thì mình còn vẫn mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi bỏ cái thân này rồi cái nghiệp đó đó, cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp mà bất tín nhân quả kinh doanh, cái nghiệp nó dắt dẫn mình đi, mà nó dắt dẫn mình đi nó phải vô những cái thân nào, cái thân nào mà nó vừa với nó thích hợp với nó như vậy đó, thành ra đi đâu thấy cái gì đó. Còn hiện bây giờ đây tuy còn sống mang thân người thiệt, đầu mắt tay chân thiệt, nhưng mà tâm hồn hành động không phải người đâu, nghĩa là bởi vì không có tin chánh lý, không bao giờ làm phước làm gian, không bao giờ sợ tội sợ phước, thì đâu phải là người mà ở trong cái nhân đạo là phải giúp đỡ với nhau, phải biết kính trọng với nhau, phải biết lễ phải với nhau, thấy không? Còn bây giờ họ không biết này là họ cứ tha hồ họ làm ác, thì như vậy tức ngay họ mang thân người, nhưng mà nó hiện một cái tâm khác rồi, hiện nó làm ác rồi, đó, nó tùy theo cái sự ác nhiều hơn, thượng ác, trung ác, hạ ác, thì cũng người đó là ác, thiện cũng vậy, thượng thiện, trung thiện, hạ thiện. Do đó cho nên mình biết á, cái cuộc sống tất cả pháp như chim bao, như quyển quá, như bọt nước, như là chụp hình. Cái bóng, cái hạnh này là bóng, nó có thể cũng như cái bóng, bóng mình có làm gì bắt được không? Bắt nó tên không? Ảnh ảnh là bóng ảnh chứ không ảnh là ảnh nhiếp ảnh thôi, là không phải là nó phải dùng ảnh màu rồi đó. Tại nó giống cũng như là cái bóng, thì cái hạnh phúc giữa đời này giống như cái bóng, phải mình bắt nó là tên. Mà người đời cứ nói là điều hạnh, Đức Phật nói là nếu muốn mình mà muốn nó chơn hạnh phúc, chơn á là mình phải tìm cái hạnh phúc trong người mình. Khi mà tâm điên yên sáng, yên sáng suốt rồi thì lúc bây giờ không cần nói hạnh phúc, hẳn hạnh phúc bằng đến mình. Còn tâm chưa an, trí chưa sáng suốt thì có nói hạnh phúc đó là cái loại bóng. Cho nó bắt là nó bắt cái tiền bằng đúng như là bắt được. Rồi như lộ. Chữ lộ này là gì mà ai biết cắt nghĩa được cái chữ lộ này là hay á? Xương mất. Lộ là những cái xương mất mà nó đóng ở trên đầu cỏ buổi khuya đó, được sát mặt trời lên là cái gì ta? Lộ là vậy đó. Diệt là trúng, như điểm, điểm là những cái chốt, những cái chốt nhặt, những cái chốt nhá, ai giữ được không thì nó đâu, cái chốt nghĩa là nó hết, thấy không? Đó. Ưng tác như thị quán phải, chữ ưng là phải, phải bắt buộc, nên phải quán sát. Đó, như vậy đó, nghĩa là phải làm cái phép quán như vậy đó, đúng mức như vậy đó, nghĩa là phải làm cái tác là mình luôn luôn mình phải quán sát, đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào mình nghĩ tất cả những cái vật trong thế gian này, kể cả thân mạng của mình nữa, nó giống cũng như chim bao, giống như quyển hoa, như là bọt nước, như là bóng dáng, như là sương mai, như là điện chốt. Cho nên cũng bốn câu này chúng con mới làm ra thành tám câu, thấy không? Tất cả các pháp thuộc hữu vi, như đương ngon giấc mộng đông phì, như đồ giả dấu không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cách kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điển nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật ti, nhận xét như vậy quá chắc là nhận xét như vậy đó mới thật ti con người đó. Mà khi mà mình nhận xét được như vậy rồi vậy, thì tâm linh của mình nhẹ nhàng, thấy không? Những gì phước báo nó đưa tới cho mình càng trề đi nữa, muốn cái gì được cái đấy, tâm mình cũng dẫn rồi. Bởi vì cái đó là nhờ cái phước gì đó, cho nên tiền bạc danh vọng địa vị đến với mình, thì bây giờ mình phải hành động sao cho nó được. Còn giả sử trên cuộc đời mà những cái cảnh làm than đau khổ, những cái chuyện mà là nó khổ não tới, mình hiểu được rồi cũng cho nó tự nhiên. Đầu tiên thì cũng trách mình chút,
bụng tôi biết trước. Nhưng mà đừng để cái đó kéo dài lên cho nó khổ, vô ích lắm. Bởi vì cái đó chính mình tạo, bây giờ mình phải chịu. Đừng có than thở nha, con người than thở là con người nghèo yếu, con người than thở là con người cho lên bạc nhược, phải hùng được, tại hùng đại lực mới đại được đi, không phải chấp nhận những cái gì cao sang quyền quý đến với mình, đừng có nên tạo nghiệp nữa. Chứ hầu hết quý vị nên nhớ ở đời mà để cao sang quyền quý đó là tha hồ mà tạo nghiệp, tham khen ở đời tha hồ. Nếu người con Phật hiểu được như vậy rồi thì đến chứ tự nhiên đem cái phước của mình đó trang trải cho tất cả chúng sanh nhờ ha. Mình gì mình có phước. Còn giả sử trong trường hợp mà cuộc đời mình hai chuyện mình thấy mình cũng có phước cũng thiếu mà huệ cũng cũng có, thì mình phải lo, mình chắc chứ mình là tại vì thời gian trước đời trước mình thiếu cho nên cái chuyện này phải chịu. Bây giờ chúng tạo, phải tạo. Tạo là gì? Có những cái gì với tấm lòng thành của mình càng cả bên ngoài, giàu là cái chuyện nhỏ một chén cơm, một bánh áo, nhưng mình với cái tấm lòng của mình cao thượng thì tự nhiên phước nó lớn. Còn nếu mà cao lương mỹ vị hay là nghĩa là những y phục mà thượng diệu đi nữa, nhưng mà với một cách giải ra vải ra nên thì cũng không có phước gì nữa. Còn huệ cũng vậy, bây giờ người ta có cái huệ trước, người ta có ánh sáng, ta đọc ta có nghe qua ta nhớ à, còn mình gì mà đọc tới đọc lui nậu cái nam môi như đâu là giả mà nó giữ của nữa thì mình chắc phải là học, phải là cứu tôi nói như vậy. Thành không có cái gì quý bằng chính mình, chắc mình thì không có cái gì mà không tu, chứ đừng có chắc ngoài. Đừng có nói tại sao Phật không linh không cứu con, Đức Quan Âm không linh không cứu con, cái chuyện khác nhà muốn cứu nhưng mà cái nợ của mình đã đem người ta rồi thì các con phải trả đi. Bây giờ có chỉ có chỉ cho các con là trả, nhưng mà các con không khổ, không khổ là gì mình biết mình đã làm. Đó, cái chỗ đó là chỗ Phật không Phật mở màn cho mình đó. Chứ không phải là nếu mà ngài mà cứu một cái kiểu mà nói rằng cứ tạo cho hết đã tạo được tới xin ngài cứu, mình như vậy là mất công quá đi. Ai mấy cái chuyện thánh dân ai đi làm chuyện mất công vậy? Tạo từng tâm khởi rồi cái đó làm tạm
như đạo phước đức bố thí Phật giáo không bằng phước đức từ kinh. Bởi vì từ kinh mà mình hiểu được nghĩa lý thì cái tâm mình mới sáng, mà hãy tâm mình mới sáng thì chiếu ra tất cả những cái gì còn cái phước đức mà phước đức bằng của từ kinh mà tâm mình còn xấu á thì cái của từ kinh mình sẽ phải làm xấu. Thì điều chú ý ở chỗ nó tôn trọng của từ kinh, nói cách khác chính là phát minh kinh văn đối với vô trụ Phật hành bố thí, nghĩa là ra bố thí đừng có tiếp trước. Nhưng mà dù sao đi nữa cái sự bố thí không tiếp trước đó nó cũng còn nằm ở trong cái phần hình thức. Còn quý vị mà tập tụng kinh để mà hiểu được cái lý thì cái tâm chúng ta sáng, và tâm chúng ta sáng rồi thì không có cái phước nào mà bằng được. Muốn ở đâu ở, muốn ở tâm chất nào cũng được, mà đã nó sáng rồi không bao giờ nó tối được. Đây là vì vậy nên là mấy vị pháp luôn cũng đều nói là giờ các vị Bồ Tát mà có tất vọng có tức, thậm chí có khi giết người giết vật đi nữa cũng có tâm đến lòng thôi, hay là sáng thôi, không bao giờ thấy mà có tiếp nhận giúp buộc tiếp nữa. Nhiều khi là nếu mà mình thấy là mình cho là còn có lẽ là tại sao như thế, người tôi nghe cái gì nó cũng đau lắm, là sao có nhiều khi nói thì gì đó có nhiều người nói gì đó chứ không biết là nó cứ gửi quá cái còn ở trong đó là tự đi. Nhưng mà ở đời là có những cái gì như vậy đó mà như là tối thiểu tư nó bắt nè, thấy tự bắt nè, tự quên bắt nè, đẩy đến giữa bắt nè, ra đó đó chúng ta phải sắp tiếp bắt nè, biết thằng kia là thắng hay thua rồi, đó là thắng rồi, là chỉ thắng, chỉ thắng chưa là thắng. Phước đức như thế nào, ý tứ tôn trọng kinh điển phải như thế nào, do đó đoạn kinh đức nêu rõ tôn trọng từ chỗ nói kinh này, bởi vì từ chỗ nói kinh này tâm ấy tích được trong toàn thân Như Lai. Chỗ nào mà có lễ kinh này chỗ nào mà mình tùy chỗ mà mình hiểu biết được cái này là có, còn thâm thắt thâm như lai là không có. Trời người Atula đều đến tín ngưỡng cúng dường đồng như chùa tháp nơi thờ Đức Phật, chỗ nào để cái này mà người họ thì đọc tụng đến mức thì chỗ đó thì có cả người Atula các vị cũng cần đến nó ủng hộ, cho nên luôn luôn là có hội pháp hội kinh đó, hội hòa hội pháp hội kinh là quý vị chỗ nào để tín ngưỡng để kéo chốt chỗ đặt ngay ra để cái tụng nên mở đi khắp tụng lại tất cả đồng hàng bán bộ mỗi người dân mình cũng gọi là lâm thành Phật pháp đó. Vì tạm lúc giảng kinh thường đến ủng hộ Phật pháp nên gọi là chuyên lâm bán bộ giảng kinh các ngài luôn luôn cũng là hậu pháp. Hậu pháp đó cũng đến hộ pháp. Đoạn thứ hai nêu rõ sự tôn trọng họ từ đọc tụng kinh này nhân từ pháp bồ đề vô thượng điều từ kinh này lý xuất dầu cho cái pháp bồ đề vô thượng cái nữa cho nên gọi là chân pháp thành đệ sinh ra chư Phật thành đời nghĩa. Bởi vì chư Phật cũng đề chân pháp này mới thành Phật. Mình bây giờ cũng đề chân pháp rồi, đi tới đây mình cũng không có thành Phật. Cho nên người ta gọi là chân pháp thành đệ sinh ra chư Phật. Chư nghĩa là như vậy. Nhân vì pháp bồ đề vô thượng điều từ chân này liên tục. Ai mà tổng tâm họ thì đọc tổng chức này thì dễ sanh tâm thanh tịnh. Nếu mà dễ biết nhất tâm thanh tịnh lắm. Trong tâm thanh tịnh nó vô tướng vô trụ, mà tâm thanh tịnh thì nó không có tướng trụ nữa, tại vì tâm thanh tịnh cho nên nó sẽ trụ. Hoặc là thành tựu được pháp hy hữu để biết tấu tượng, nếu trong tâm người ấy dùng làm chỗ sở tại cái tinh nghĩa này, tức là có Phật ở tại nếu cái tâm người đó mà dùng làm cái sở tại cái tinh nghĩa mới này thì nó mới là cho nên nó có cái câu Phật thức tâm. Học tất tâm là tâm lý này, còn mà chưa tâm lý này nói ra gọi là không được. Thầy tổ thì kinh chắc chắn có ngôn tam bảo, Phật pháp tăng, hàng đệ tử của Phật đều phải tôn trọng. Là bởi vì cái chánh giá, chánh lý, chân lý, chân lý thì không nên là ai cũng phải tôn trọng hết. Giảng kinh giảng nghĩa Đức Phật bảo này tôn bồ đề, nếu có người thì nghĩa đó thì nó thương mình. Diễn giảng kinh này cho đến một bài kể đến câu vân vân khiến cho các người nghe kinh tiêu trừ quản niệm biết đâu quý vị nghe thầy pháp thầy rồi quý vị quý vị giải về cái quản niệm này quý vị sống với bát nhã kinh văn bảo là quý vị thành Phật do các cửa kinh nhân nên thành Phật là được tâm chỉ nghe đâu nghe mình cũng được nghe giữ cho nghe mình biết con hết. Biết nên biết một điểm trên kinh này cư trú ở đâu được cảm hóa đến Bồ Tát thần binh chúng ta đã quan tâm ở người ác thú Atula vân vân đều đến dân quan đảnh lễ đồng như tín ngưỡng tượng Phật ở trong chùa tháp một lòng tín ngưỡng cũng được huống chi có người hết lòng thọ trì là phẩm của này huống chi chỉ để không mà còn quý như vậy cũng như con được phép tăng giống này sáng suốt mà họ thì là còn là đủ nữa đó thì có gì nữa là không có gì nữa là hỏi chính cho người đó nếu ta được như được chính người đó để làm cho tất cả những người xung quanh bá tánh mạng dân cho nên biết gì nữa thứ này rồi nên truyền bá làm cho bà con cô bác một truyền mười người truyền tất cả truyền nhà truyền cho hàng ngàn các cốt thì cái bà đó sẽ trở thành nước được là trở thành thanh tịnh nước bàn hết. Thì tôi nói là phải có cái đó một người chủ là phải nhiều người để cầu kính hiểu ngộ. Đức Phật lại nói với Bồ Đề những người có được thành tựu pháp vô thượng Bồ Đề ăn nước ta đang chăm chắc tam bút ra lại không có pháp nào cao hơn, không có pháp nào cao hơn người vô thượng quý hơn. Phải biết tâm mình tức là tâm Phật rồi, lúc đó là tâm mình là tâm Phật rồi. Mặc dù mình còn mang cái sắc thân tứ đại mà tâm mình có lần rồi là tâm Phật rồi, hãy chờ bỏ cái thân này là thành Phật. Như vậy nên tâm mới nhắc cho tôi là vậy đó. Đều không từ bên ngoài này là không phải bên ngoài. Không có bên ngoài này, không phải từ bên tâm. Cho nên phải tu phải lòng tâm đó. Do đó nên chỗ nào để đi đến chỗ đó có Phật tồn tại. Chúng ta nên biết cũng như ngôi tam bảo ở chỗ nào thì đệ tử Phật hãy đến với phụng sự đâu có lý nào không thành tựu, đâu có tâm nào không đáng tôn, không đáng trọng hơn. Và thơ thứ 12 của phần này: kinh này linh diệu vô cùng, dù cử bài kệ vô cùng tối đa. Dù là một bài kệ tốt, bốn câu mà mình hiểu được rồi, là cuộc đời mình thấy là đối với sự vật mình không nặng nề nữa, trước đây nặng nề lắm. Một cái áo, một cái chuột con giống nó ngắn, một cái bệnh khổ ra này, bây giờ biết rồi không có ngắn khổ. Tại sao nó lại khổ? Xã hội cứ khổ mà. Rồi đã nói điều là lỡ mầm chuột, nó phải nó đưa lên dính chuột của ai xuất lên, rồi mình đưa xuất lên, bất chuột được. Áo mầm công nói điều là không mua được ai, tại đi lễ thì được. Mà đây là chắc nè, chắc cái con chỗ, tự nhiên chúng ta kiếm được được, là phải là nó chịu ngủ. Chứ bây giờ đâu thì chẳng có nhãn gì. Mà chỉ là chuyện nó khác đi, xong rồi mình không đàn đi chứ. Kinh gian kinh lễ tổ ta, trời người các loại hương hoa cúng dường. Cũng như chùa tháp Phật đường, chí tâm trì niệm chân thường để nam tiến lên. Những nam thì phận chớ quên, để nhất tối thượng đứng trên muôn loài. Lúc đó mình không cần đứng tên cũng là không nói mình giác ngộ cũng là giác ngộ. Nhưng tâm linh con người mà đã trở về có cái bát nhã ba la mật, kim cang bát nhã ba la mật, kim cang tứ Phật chỉ hoài, Phật chỉ hoài. Tại sao tâm ngộ để lâu dài vinh quang? Tại sao chúng ta không ngộ đánh luyện với người với Phật dẫn ba 49 năm trường cũng là chỉ tất cả những cái gì đâu mà chúng ta ngộ ra. Còn nghe còn nhớ, nghe thì thâu, thấy không? Nghe ý thì còn nghe như nghe người ngủ lên như trước. Nghe ý thì còn hành, nghe người thì đâu không ra hành được luôn. Mà chúng ta khổ lắm nè. Cho nên có tấm câu này: kim cang tính Phật chỉ hoàng, tại sao tâm ngộ lớn đại vĩnh quan. Mỗi người chẳng có kim cang, chỉ cần thay ngộ tâm an đời đời, chỉ mình thay ngộ. Tại mình không thay ngộ được, cho nên tâm mình mới mất an đời đời. Đó, thấy không? Chứ còn đâu có mất tâm chạy ra mà cho nên mất tâm. Thì sao làm tiếp tục thêm? Còn câu bài nữa là